Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2017. Đây là bài pháp đầu tiên thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sụ Minh Văn Quân Liên Điện. Thiền sư bắt đầu cái bài giảng, cái buổi mà trình pháp vừa rồi đó, cái phần gọi là phần hướng dẫn. Đó là cái mà tất cả mọi người đều biết là đầu năm là khi nào cũng vậy. Mới vô thì quý vị chưa có biết gì, thành ra thiền sư ông hướng dẫn cho mình cái cách thức lý thuyết thực hành. Ở trong này nó có 3 điểm. Thiền sư nói rất là dài, nói một cần tiếng rưỡi, một tiếng, rồi sau đó có đặt câu hỏi nữa. Có 3 điểm. Ông hỏi cái phương pháp mình tập là phương pháp gì? Hay là phương pháp chánh niệm? Chánh niệm là gì? Phải giữ chánh niệm như thế nào? Quý vị thấy đây là những cái căn bản. Rồi cái thứ hai nữa, nói về vấn đề là nếu mà đã chánh niệm giữ thế nào rồi thì có một cái phần mà thầy đại sư nhắc đến các sư rất là nhiều, đó là chánh niệm của chỗ liên tục. Cái này là nói rất là nhiều nhưng mà tập không phải là chuyện dễ. Như vậy thì phương pháp thực tập là gì? Phương pháp chánh niệm. Chánh niệm là gì? Tại sao mà giữ chánh niệm cho liên tục? Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba thì thầy đại sư nói về vấn đề chánh kiến và tà kiến. Là thường thường là khi nào mà mình kinh nghiệm cái gì đó thì mình ứa đem tôi ta vào đó. Thế ví dụ như đau chẳng hạn, đau là một hiện tượng tự nhiên, cái cảm giác này là tự nhiên, mình nói tôi đau. Thế khi mà bạn nói tôi đau là nó đau rất là dữ. Vì vậy ông nhắc rằng trong cái thiền tư niệm xứ phải làm thế nào mà đừng có để chúng tôi ta vào đó. Như vậy thì bây giờ mình bắt đầu bằng cái phương pháp thực tập, đó là nói về vấn đề chánh niệm. Ông hỏi cái câu hỏi chánh niệm là gì? Chánh niệm là mình nghe biết nghe, thấy biết thấy, ngồi biết ngồi, đi biết đi, được nhiều đó rồi. Ví dụ thường thường họ hỏi, mình hỏi là ông thầy sư là thầy thầy sư thầy hỏi là quý vị có thấy quý vị đang nhìn không? Cái câu hỏi đặt ra đó, thì đối với một cái người bình thường nó rất là khó trả lời. Bạn có thấy bạn đang nhìn không? Bạn đang nhìn cái gì chứ phải không? Thầy hỏi vậy. Anh chỉ nhìn cái gì mà vui vậy, nhìn cái gì mà thấy thích vậy, tức là quý vị thấy không, cái đối tượng bên ngoài chứ không phải là nói cái nhìn. Còn thì trong thiền ta hỏi lại, bạn có để ý là bạn đang nhìn không? Bởi vì bạn để ý cái gì bên ngoài, do đó mới phiền não tham sân si khởi sanh. Tôi đang nhìn một người nam, tôi đang nhìn một người nữ, ai khởi sanh? Tôi đang nhìn một cái cảnh xe cổ bị thương tích tai nạn, tâm mình đau khổ chấn động. Thì vì đối tượng bên ngoài nó làm cho cái tâm mình nó bị chấn động. Vì vậy ta thường thường trong thiền ta đặt câu hỏi, bạn có thấy mình đang nhìn không? Thì cái này nó trung tính. Tập thiền là vậy đó. Vì vậy ta, ví dụ như thường thường quý vị nói, không phải, quý vị ngồi, quý vị có biết đang ngồi không? Cái này dễ nè, có dễ không? Thì làm sao mà mình nhận ra được bên ngồi? Cái thứ nhất là nhờ cảm giác, nhờ sự xúc chạm, nhờ mình thấy cái tướng của mình đang ngồi. Đó, mình biết mình đang ngồi. Trong khi anh chị em đang ngồi, quý vị dùng vô trong hơi thở không ạ? Đó thì vô hơi thở nó ở trong thân cũng được vậy. Nhưng mà khi người ta hỏi mình, các bạn có biết bạn đang ngồi không? Lúc đó mình mới để ý cái dáng mình đang ngồi. Hoặc giả mình đang để ý là cái tay mình đang đụng vào nhau, cái chân mình đang đụng dưới sàn nhà, hoặc giả là cái mông mình đụng dưới gối ngồi. Tất cả những cái đó đều góp phần vào cái chuyện ngồi hết trơn. Vì vậy khi trở lại, thì sư hỏi, chánh niệm là gì? Chánh niệm là nhận ra cái gì có mặt trong sáu căn. Nếu mà quý vị chưa có quen thuộc cái này, sáu căn đấy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt là để nhìn, tai để nghe. Thay vì mình nói mình nhìn cái gì, mình biết đang nhìn, đó, thì phiền não không khởi sanh. Nghe cái gì, biết đang nghe được rồi. À, nghe là tiếng gì, là tiếng nhạc. Bài hát này, bài hát gì, đó, bắt đầu phiền não nó lên. Còn nghe chỉ biết là nghe, giống như quý vị tập. Nghe chỉ biết nghe được thôi. Cái gì cũng cần biết cái tai nghe được rồi. Đó, thì mấy cái đó là gọi là cái mà người tánh nhiễm ra. Tâm đúng ra hay là thức chỉ nhận ra một cách trực tiếp sáu trần này thôi. Tất cả những cái trần cảnh á, là ví dụ như mắt thì nó có cảnh sắc, tai thì có mà cảnh thinh, cảnh sắc, cảnh sắc là tiếng động này, mùi vị xúc chạm tâm suy nghĩ, tất cái này là gọi là cảnh trần. Thì chỉ cái thức của mình nó nhận ra được có sáu này thôi. Thật ra quý vị, thang quý vị nói ô trong trường thiền ra ít đối tượng để mà quan sát, nhưng mà đi ra ngoài đối tượng nhiều quá, mà thật ra không phải đối tượng nhiều đâu, có sáu cái. Hoặc giả là cảnh sắc, mùi vị, đó, sự xúc chạm, sự tâm suy nghĩ, rồi cảnh sắc, tiếng động, mùi vị, xúc cảm và tâm suy nghĩ. Có bao nhiêu đó rồi, có 6 cái. Nhưng mà mình cho là nhiều là tại vì mình đem cái cực đế vào trong đó. Ví dụ tiếng động thì mình nghe rất là nhiều tiếng động, tiếng xe, tiếng người nói. Thành ra mình đem cái tiếng gì vào trong đó làm cho phiền não nó khởi sanh. Thì tiếng động chỉ là tiếng động mà thôi, cái thức mình đã chỉ nhận ra tiếng động mà thôi. Tôi muốn biết quý vị có nhận ra quý vị đang ngồi không? Thầy sư trả lời, dạ bạch sư có, làm sao mà biết đây? Thầy sư trả lời rất là hay, dạ nhờ xúc chạm, đúng, nhờ xúc chạm, nhờ cảm giác ở trong thân, do đó mình biết mình đang ngồi. Con người ngồi nhắm mắt được thấy cái dáng mình đang ngồi, cái đó cũng được nữa. Một câu hỏi đặt ra là cái chi nhận ra được sự xúc chạm, cảm giác? Dạ thưa cái tâm. Tâm đang làm gì đó và tâm đang để ý. Tất cả những cái này là những câu hỏi thường sư hỏi mỗi năm và các vị trả lời rất là đúng. Trả lời rất đúng hết trơn là có thấy mình đang ngồi không? Dạ có. Rồi cái chi nó nhận ra đang ngồi và cái tâm. Tâm đang làm gì, tâm đang để ý. Có vậy thôi. Vì vậy ông nói, quý vị thấy không? Thì nhiều đó thôi đó không á, là quý vị tập được rồi. Suốt ngày quý vị để ý quý vị. Ngồi biết ngồi, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm. Nói chuyện biết nói chuyện. Cười biết cười, nói biết nói. Đó. Phải làm chưa được thôi, nhưng mà nếu mà biết thì chưa về, ông nói đó cái căn bản. Đương nhiên. Bây giờ quý vị ngồi, quý vị biết ngồi. Rồi đứng dậy, quý vị biết đứng dậy. Đi thực hành, quý vị biết đi thực hành. Ra rồi nói chuyện biết nói chuyện. Ăn uống biết ăn uống. Rồi đi nhà vệ sinh, bước nhà vệ sinh, tất cả những cái sinh hoạt. Thiền sư này thì nói rất nhiều về những sinh hoạt hàng ngày. Đa phần á, mình đã dính mắc vào trong cái ngồi rất là nhiều. Trong một cái buổi mà thiền tập á, thì mình cố gắng, mình làm thế nào để mà ngồi cho đúng giờ. Đó thì trở lại cái bài này, thiền sư nói rằng là bạn chỉ cần biết rằng mỗi ngày bạn để ý bạn đang sinh hoạt cái gì, mình biết sinh hoạt. Và ông nói rất sinh hoạt hàng ngày rất là quan trọng, nhấn mạnh những cái chuyện này. Đa phần người thành sư nói tôi để ý là quý vị lên ngồi rất là đều đặn, giờ nào cũng ngồi rất đều hết trơn á, nhưng mà ra đi ra ngoài thì mình cứ tập. Không phải người Việt Nam mình thôi mà tất cả mọi người đó, quý vị thấy tới giờ mà đi kinh hành á, hay là tới giờ mà ví dụ như từ 4 giờ tới 5 giờ sau xưa là quý vị thấy cái bà biến mà ngồi ngoài suy đi kinh hành để thấy trong kia tại nói chuyện quá đều đây cả. Có thể cách tập là vậy đó. Người ta dính mắt vào trong cái ngồi thôi, mà cả chân sư sư cũng dính mắt cái ngồi rất là nhiều. Bữa nào mà bỏ 1-2 giờ ngồi thì chịu nổi. Thì ông dặn nói, đi đứng nằm ngồi lúc nào mình cũng duy trì cái mình tập được. Cứ bị để ý cái gì. Nói, mình biết mình đang nói, tâm mình hao hức nó đang nói. Và trong khi ăn uống, trong khi tắm giặt, trong khi đi nhà vệ sinh, trong khi mở cửa đóng cửa. Thế tất cả những cái đó mà quý vị làm được thì cái tánh niệm sẽ được giữ một cách liên tục. Quý vị tới đây không phải chỉ ngồi thiền mà thôi, đến để thiền tập trong tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Khi ngồi hành giả để ý đến thân và tâm, nhận ra 6 trần thì đi hay đứng hay nằm thì cũng làm tương tự mà thôi. Nếu khi ngồi thì bạn để ý, cả tai nghe, thấy không? Thân có sự đụng chạm, tâm có sự suy nghĩ, tức là bạn để ý tới bạn đó, thì trong khi đi cũng phải làm như vậy. Rồi trong khi mà sinh hoạt hàng ngày cũng làm như vậy. Thiền là công việc, là chức năng của tâm, không phải là thân. Bạn nhớ đừng để cho tâm bạn tự do phóng túng, bắt nó làm việc tôn hợp thời gian. Đó là cái mà mình phải nhớ. Và mình ít khi mà để tâm mình làm việc còn thời gian lắm. Làm việc kịp 5-10 phút là mình làm, bỏ cho đi chơi, tha hồ, nó ngồi đó, nó suy nghĩ. Trong cái buổi vừa rồi đó, quý vị nghe có một sư hỏi một câu. Nói giờ thưa thầy, tôi đi bác á, tâm tôi nó tán loạn ghê lắm, nghĩ lung tung à. Bây giờ mình đang người ta đang để bát như vậy mà tâm nghĩ lung tung sao được, thì thôi tôi niệm Phật được không? Thầy sư nói được, niệm Phật thì được, nhưng mà niệm Phật là một cái phương pháp thực tập khác luôn. Thì ông nói tại vì sao bây giờ, tại sao mà bạn thấy tâm bạn nó chao đảo quá, chao động quá rồi bạn niệm Phật? Bạn phải đặt câu hỏi tại sao. Tại vì bạn để cho cái tâm bạn tự do, nó phóng túng, nó suy nghĩ. Bắt đầu từ khi đến chùa đi ra là mình tâm mình nó suy nghĩ lung tung, mình thấy cái này cái kia, tại vì xung quanh nó mới mà, lạ quá mà. À, sư mới tới Myanmar cũng vậy, ôm bát đi ra là suy nghĩ tung lùng về, la quá trời quá đất, còn đất. Mặt bước, trái bước, khi tập thiền ra sư cũng làm. Nhưng hồi đó sư mới tập thân, tinh thân qua. Bây giờ tập lại, mặt bước, trái bước, sau thì thêm nữa, cái tay định cái bát biết nè, mở bát, đóng bát này, bắt nó làm, việc hoài, làm việc hoài, làm việc hoài. Thì cái tâm nó ít chào đảo, còn lần này bằng cái niệm chút thả ra chạy, cảnh niệm chút thả ra chạy, còn chạy tán loạn. Tức là khi mình đi bát là rất cảnh rất là nhiều, xung quanh rất nhiều. Có một sư nói rằng là con đi bát đi đâu cũng được hết, vẫn biết đi ngang khúc đường nào đó, đó có mấy cô đang đi làm, đi ngược trở lại là lúc đó tôi hết chánh niệm. Mắt thì cúi thì bộ thu xúc lắm mà mắt nó liếc 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 vậy thành giòn. Vậy đó tâm lý ai cũng vậy thôi. Còn chả là bây giờ sư biết làm sao cho hồi trước á, đi ngang nhiều chỗ rồi mấy bà tắm, đối sổ nước nước ào ào đi ngang đó là cái giòn mà không biết kìa. Đôi khi già cũng có, trẻ cũng có, đâu có phải là trẻ không cái gì không. Mà trong mắt tới ngang đó là nó nhìn cho được rồi. Thầy sư nó nói, cái con mắt này ghê lắm. Nó chạy lung tung, nhưng mà ghê là tại vì sao? Tại mình không có để ý nó. Nhiều năm sư đi dạy qua bên này sư giúp mà tăng và đi tu tập á, em biết là bên kia tăng trình rất nhiều về tâm ái. Nói tâm ái sau mà nặng nề quá đi. Mình vô đây mình tập thiền đó, đó thì những cái đối những người xung quanh mình là cái người tu tập và bạn đạo không à, mà tâm ái nó cũng nảy ra chạy theo. Năm ngoái là có một sư nói rằng nhất là mấy cô mà người Tây á rất là hấp dẫn, thấy bà đi đâu dòm bà đó. Thầy sư nói tại vì sao mà tâm ái nó khởi sanh, khi mà tâm ái có mặt bạn làm cái gì, bạn làm cái gì khi tâm ái có mặt, bạn chạy theo đó mà suy nghĩ về họ, bạn nói họ đẹp họ vậy họ kia họ nọ, bạn quên bạn có chánh niệm. Bây giờ mình chánh niệm đây, mình niệm chánh niệm mình đang suy nghĩ về người đó, mình cho họ là như thế nào đó, hoặc giả tâm ái mình nó háo hức. Ví dụ sư một sư kia nói rằng đó, tìm mọi cách nó tới gần người đó, mặc dù mình với ta nói tiếng được, không biết nói tiếng gì, đưa tay đưa chân không, mà nó cũng muốn tới gần. Rồi nó muốn tiếp chuyện, nó muốn nói được. Đó, ông nói, những cái này mình đâu có để ý. Phải chi mà lúc đó, nếu mà bạn có chánh niệm, bạn dòm đúng vào lúc đó, thì không đến nỗi nào, còn này bạn để bạn thả cho nó chạy. Rồi cái đây là cái thói quen của nó, cái thả cho nó chạy hoài, thì tự nhiên nó phải càng lúc nó càng mạnh. Bây giờ khi mà đang suy nghĩ tới, mình biết tâm ác đang có mặt, nhắc mình tới, ai đang có mặt, đang suy nghĩ, thì càng thấy tâm mình rất là chấn động, mình suy nghĩ cái gì, tâm mình như thế nào, cái thân mình như thế nào, không đó, mình ráng mình làm như điều hòa thì sẽ có thói quen. Đừng để cho tâm bạn tự do phóng túng, bắt nó làm việc còn thời gian, đó là bắt tâm để ý tới chính mình trong khả năng của hành giả. Nếu vì lý do nào đó mà quý vị thất niệm, vì quý vị mới tu, quên mà không để ý, không sao hết. Chỉ duy trì chánh niệm trở lại, biết cái gì đang xảy ra bây giờ, gọi là bạn đang sống trong hiện tại đó. Nó đối với hành giả mà sơ cơ mà biểu duy trì chánh niệm hoài thì cái chuyện mình làm không có được. Thì thôi kệ, nó quên mình biết, trở lại, nó quên mình trở lại, nó quên mình trở lại thì duy trì chánh niệm trở lại đó. Tôi thấy đa số hành giả thường ngồi một tiếng trên thiền đường, nhưng sau đó đứng dậy đi ra ngoài là hết tu, nói chuyện tán dốc. Làm vậy có được không? Hết giờ ngồi ra thì hết tu rồi, không thể không được làm như thế. Oai nghi có thể thay đổi, nhưng tâm thiền không thay đổi. Tâm luôn luôn thiền, luôn luôn để ý, luôn luôn ghi nhận. Dù cho bạn ở trong cái chỗ nào, trong oai nghi nào, đi đứng nằm ngồi nếu duy trì chánh niệm. Tại sao chúng ta phải tu tập suốt ngày? Các vị nào đã đến đây tu nhiều năm rồi trả lời cho tôi biết. Tại sao quý vị phải tu, phải chánh niệm mà chánh niệm suốt ngày? Hồi nãy mình nói chánh niệm rồi ha. Chánh niệm là bạn biết cái gì đang xảy ra trong sáu căn để chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là biết, thấy đang thấy, nghe đang nghe, ngồi biết ngồi, đi biết đi. Nó đơn giản như vậy. Trong khi mình ngồi như thế này, tâm mình suy nghĩ biết tâm suy nghĩ, cái âm thanh biết âm thanh, hơi thở vô hơi thở ra biết hơi thở vô hơi thở ra. Chút xíu sẽ có một cái bài thiền sư nói một cách cụ thể trong khi mình thiền mình phải tập như thế nào, thì sư sẽ đọc cái phần đó để quý vị nghe. Đây là cái phần lý thuyết nhiều về vấn đề mà cái nguyên pháp thực tập. Tại sao chúng ta phải tu tập cho liên tục? Nãy là nói về chánh niệm rồi, bây giờ tại sao mình phải giữ chánh niệm liên tục? Thiền là trau dồi những phẩm chất tốt của tâm. Thiền chánh niệm là trau dồi, là vun bồi sự chánh niệm. Bạn thấy chỉ trau dồi vun bồi, trong tiếng Anh nó là cultivate. Cultivate là mình trồng, giống như mình trồng cái cây vậy đó. Trồng cái cây thì mình phải bỏ xuống mình có cái cây được liền, phải vậy không? Mà mình bỏ xuống mình lấp đất rồi mình phải chăm bón, mình chăm sóc, mình làm đủ thứ chuyện rồi mới, nó mới lên cái cây, nó mới lên cái cành, nó mới lên cái quả cho mình. Như thế nào thì cái thiền này cũng vậy. Vì vậy bạn không thể nào tới đây rồi bạn thiền làm rồi bạn tắt cũng được. Mà cái sự thực tập của mình nó một khi một ít cứ làm hoài và cái vun bồi, cái nuôi dưỡng đó mà. Vì vậy phải làm điều đặn là vậy đó. Và trường sư còn nói rằng là trong gọi là vũ lực tín tấn niệm định tuệ, thế mà chánh niệm mà có mặt thì tất cả bốn cái kia nó cũng có mặt cùng một lúc. Cái chính giữa là niệm này, bắt đầu có đức tin này, định tinh tấn này, chánh niệm này, tâm định và trí tuệ, nó cơ sanh năm cái này. Còn nó chỉ cần cái đầu giữa thôi, thế mà chánh niệm mà có mặt là tất cả những cái này có. Ngoài tính trí tuệ thì hơi khó lúc đầu, một lát mình tập rồi trí tuệ sẽ khởi sanh mà. Thế mà cái này mà có thì nó kéo thêm bốn cái này nữa, và bốn tất cả cái này là thiền pháp. Thì thầy sư nói, hãy nói rằng là quý vị để ý không, chỉ cần một chút, một phút, một giây thôi, quý vị duy trì chánh niệm là quý vị có đủ năm cái vũ lực này. Và nếu mà quý vị cứ duy trì hoài như vậy thì thiện tâm nó luôn luôn có mặt, thì ác tâm sao nó tới, tâm ái sao nó tới, tâm sân sao nó tới, tâm tham sao nó tới được. Nhưng mà mình chưa ý thức được cái sự lợi lạc của sự tu tập, do đó mà mình hơi chỉnh mãn được cái chánh niệm. Thì nó chỉ cần cái bản chánh niệm một chút thôi, tất cả các thiền pháp mới tới. Mà mục đích của thiền là làm sao để cho thiện tâm nó càng lúc nó càng mạnh. Thế mà thiện tâm mạnh thì ác tâm mới được đè qua thiền. Bình thường mình không tu tập, mình không có không thành thiền, mình không có chánh niệm thì cái tâm của mình nó lang thang dữ lắm, nó suy nghĩ. Suy nghĩ là đưa đến một cái trầm cảm, đưa đến sự buồn khổ. Thì chỉ thấy ở trong một cái trường thiền như thế này, tất cả mọi người tu hết trơn mà mình không biết tu, mình mới duy trì cái này, chán vô cùng rồi đó. Tâm mình nó đi lang thang, nó mệt mỏi vô cùng. Mình đi kiếm chuyện mình nói sao được đó. Tất cả mọi người tu mà mình đứng muốn tu ngồi đó thì tâm cứ suy nghĩ, thì chỉ thấy không? Đó là lý do tại ra rất là nhiều năm nó sự để ý đó. Quý vị mới qua đây đó, tu tập rất là tốt, hành thiền rất là tốt, nhưng mà từ từ bắt đầu đến giải đản, bắt đầu quý vị đi tới chỗ này, quý vị đi tới chỗ kia, thế là đi cũng đi là cũng phải đi chơi, đi thăm chùa này, đi thăm chùa kia, đi làm khước thì cũng được, bắt đầu cái đó là nó làm cho cái sự tập của mình nó phục rồi. Và khi mình đi như vậy thì mình để cho mà mình đâu có sự thu thúc gì phải không, để cho tâm mình nó tự do. Vì vậy ta hỏi tôi đi làm khước mà sao mà thiền sư không vui vẻ. Ông thiền sư ông nói đi mà nhớ tôi chánh niệm không. Quý vị nói quý vị đi thăm chùa Việt Nam đi đâu cũng được hết trơn, tôi không có cấm quý vị. Quý vị đi chợ cũng được, nhưng mà quý vị có chắc cái duy trì lĩnh vực được đâu. Phải bao nhiêu công phu tu tập ở trong tuần thiền, một tuần 5 ngày 10 ngày đi chợ ra là đi chỗ này chỗ kia chỗ này chỗ kia. Vì vậy người ta thường khuyên mình đừng có đi nhiều quá. Đừng có, mình cái thời giờ của mình đấy rất là ít nè. Đôi khi quý vị ở đây cũng được có 2 tuần, 3 tuần. Thì quý vị ở được chỉ 1 tháng mà thôi, hay là thời gian rất là ngắn. Thì cố gắng mà tu tập thì là cái này là cái khó nhất. Còn cái chuyện làm phước là mình làm phước hoài, không có sao. Tại sao chúng ta cần tu cho liên tục suốt ngày? Các vị nào đến đây tu nhiều năm hãy trả lời cho tôi biết. Thiền là trau dồi những phẩm chất tốt của tâm. Có người thì dùng chữ vun bồi, nuôi dưỡng sự chánh niệm. Để chánh niệm mạnh, có được sự trau dồi, có dưỡng nuôi, có sự săn sóc như trồng một cái cây, thì các thiện tâm khác, vũ lực là tính tấn định tuệ cũng mạnh lên. Quy luật của tâm là hễ thiện tâm hay ác tâm nếu được dịp sanh lên hoài sẽ càng lúc càng mạnh. Ví dụ nếu sân cứ được dịp sanh khởi lên hoài thì sân càng lúc càng mạnh. Tâm tham cũng vậy đó. Thành ra mình bưng trước mình nổi giận, bưng trước mình nổi giận. Đây là quy luật của quy tập. Duy tập là tập thiền não. Mình chút là mình duy trì tánh niệm, một chút mình duy trì tánh niệm là mình tập cái thiền pháp, thấy không? Đó, ba la mật. Đúng chút mình nổi sân, đúng chút mình nổi sân. Thì là quý vị đang tập chuyện thiền não. Mà cái nguyên tắc của tâm, hễ mà bạn để cho một ác tâm, tham sân si chẳng hạn, tham và sân chẳng hạn, nó cứ sân. Mà nó cứ sân lên hoài. Hoặc giả bạn để cho một thiền tâm, nó cứ sân lên hoài. Thì hễ cái nào mà nó sân lên hoài thì nó mạnh à. Đơn giản vậy thôi. Thì bạn có cái thói quen mà ai đụng tới là mình nổ sân, là nó nổ sân hoài. Rồi bạn nói tại vì sao tâm tư là sân như vậy, mà thật ra ông nói phải lúc nào nó cũng sân đâu, nhưng mà tại vì mình tập, mình theo nó quá rồi bây giờ nó đã có thói quen, tập tham cũng vậy. Rồi một chút gì rồi cũng lấy, một chút gì cũng lấy, mà có rồi nó cũng lấy, sư cũng vậy đó. Đó, mình có viết rồi mà thấy ta có viết rồi mình cũng dòm muốn lấy. À, thì cũng chưa lấy thôi, trong tâm đó, ta lấy tức là xin đó, chẳng phải lấy bỏ túi đâu. Nhưng mà mình thấy không, biết đâu có thiếu gì đâu. Sư thấy người ta cho sư biết nhiều lắm, vậy mà khi đi tới chỗ khác thì biết sư cũng thích nữa. Thì đúng, biết cái tâm của mình là rất là ghê gớm. Nếu sân và tham, ví dụ như thế, cứ được dịp sinh hoài thì sân càng lúc càng mạnh. Ngược lại, bạn duy trì chánh niệm, thì niệm có, thì định có tuệ có tính tánh, định tuệ có hai, mấy cái này có hoài, thì có cơ hội sanh ly nhờ thiền tập, thì chúng sẽ càng lúc càng vững mạnh. Thiền là tạo cơ hội cho tính tánh niệm định tuệ khởi lên hoài, vì được việc phát sinh hoài, cho nên càng lúc càng mạnh. Nhiều người thiền tập tôi và than rằng tâm của tôi nó yếu, thì nói vậy. Nói tâm con yếu quá sư ạ. Yếu quá thành ra để mà đụng cái là tham, đụng cái là sân. Yếu là tại sao? Là tại không tập. Cứ để cho nó khởi sanh lên hoài, tâm sân nó khởi sanh lên hoài thì nó phải sân nó khởi lúc mạnh. Còn cái tâm tham mà cứ để nó khởi sanh lên hoài thì nó còn lúc còn tham. Bây giờ cứ tập chánh niệm đi, để có niệm thì tính tấn định tuệ, bốn cái này nó cũng tới và tất cả đều ngũ lực đều tới hết thì càng tâm càng lúc càng mạnh. Người ta hiểu sai lầm rằng muốn niệm định mạnh phải chú tâm thật nhiều, sử dụng rất nhiều sức, nhưng không phải như thế. Khi chánh niệm không mạnh mà hành giả dùng quá nhiều sức thì chánh niệm sẽ tốt lên một chút, nhưng sau đó nếu không dùng sức nữa thì chánh niệm mất chút luôn. Đây là cách sức tu tập lúc mà mới đầu rồi. Ông nói chánh niệm mình chú tâm rất là dữ, chú tâm lên chân, chú tâm lên bụng, ngồi thì chú tâm lên bụng, đi thì chú tâm lên chân, làm gì thì ăn uống rồi vậy, chú tâm cái gì cũng chú tâm hết trơn, để mà thả ra cái là tự nhiên nó tuột. Sư không hiểu điều này. Vì vậy những cái năm mà đầu tiên sư tập có tiếng qua, khi mà gặp thầy này đó, dò sư tập tôi nói, sư tập tôi bảo đảm 100 năm nữa sư cũng đi tới đâu đâu. Sư bực kỳ lắm, sư đổ sân dữ. Đó, quen rồi đó. Tại vì bên kia người ta nói sư tốt lắm mà, tu hay lắm mà, giỏi lắm mà. Tu giờ nào cũng đi, giờ nào cũng ngồi rồi vậy. Ông nói, tôi chưa bao giờ thấy hành giả nào mà xiêm như sư. Nhưng tôi bảo đảm sư sập 100 năm nữa sư cũng tới đâu. Là tại vì tâm sư quá căng thẳng. Sư chú tâm dữ quá. Sư ngồi một cái là 3-4 tiếng không? Nói vậy. Nhưng mà đâu có đó đâu có tốt. Cho thư giãn, thoải mái, duy trì chân niệm. Và tôi bị thấy tập mất thì giờ rất là nhiều. Khi mình đã quen một cái phương pháp nào rồi đó, mình đổi, trời ơi cực lắm. Thành ra cái lời mà sư khuyên quý vị thôi, đây là cái chuyện chỗ anh em sư nói. Tập một phương pháp nào mà mình thích rồi, giữ cái đó đi, đừng có đổi cực vô cùng, có cái thói quen. Đây nè, ví dụ như vừa rồi đó, có một vị trình pháp trong cái buổi mà sinh hoạt vừa rồi đó. Có người văn bố vô hả? Miễn hả? À, thôi được rồi. Mà sư thưa với thầy thiền sư rằng á, là tôi á, bây giờ sao mà tôi ngồi thiền, tôi thấy cái tâm tôi nó ồn quá, nó nói chuyện cũng sợ. Thì bây giờ nó ồn quá, tôi phải làm sao? Tôi phải dùng định chứ, thấy không? Ở mũi, đó, cho nó yên xuống. À, vừa rồi đó quý vị. Thiền sư nói, tôi đã dặn quý vị, để mình tu thiền tứ niệm xứ, cái gì đang có mặt mình biết, tâm mình không yên, mình biết không yên, tâm mình yên, mình biết yên. Đó là một cái nguyên tắc tập thực tập trung. Bây giờ tâm nó chao đảo quá, biết tâm không chao đảo, cái tâm mình nó không yên. Mà thường thường á, quý vị biết sao không? Ít khi mà mình để ý cái tâm không yên, cái tâm chao đảo của mình, nó ưa chạy vô hơi thở lắm. Vậy mình quen rồi mà. Thì ông nói không sao, chạy vô chạy ra cũng được. Biết tâm mình không yên, mình hơi thở, biết không mình không yên. Hơi thở, để cứ thấy tâm mình chao đảo, tâm mình chao đảo, chạy vô chạy ra, cũng được không sao hết trơn. Nhưng mà đó, thiền sư nói, sư này đó, là ở trên thực định về, tập thiền định, và tập thiền định rồi khi mà sư tới đây đó, là sư trình pháp của tôi, sư thường hóa rằng á, định tâm tư rất là yên, tâm tư rất là yên, tâm tư rất là yên, thiền sư làm thêm không nói gì hết. Rồi bây giờ tại sao mà nói tâm không yên này? Tại vì tập một thời gian rồi, bây giờ có niệm, có định, nó càng lúc càng mạnh, mình thấy có những cái tầng y tế ở trong này, là thật sự không có yên. Vì vậy thiền sư nói, cái sự yên tĩnh, vắng lặng, yên lặng mà hành giả kinh nghiệm, cái này là cái thô không đâu. Để mình dùng cái sự chú tâm mà, mình chú tâm, người ta muốn yên xuống, nhưng mà này là cái thô. Rồi bây giờ đã thả nó ra để yên, quan sát, nó yên xuống sâu dần rồi mình thấy u ở dưới, nó la, nó nói chuyện, ôm rùm rùm. Thì không đó, cái này là tốt nè. Thứ gì thế không? Mình có cái thói quen. Để mà tâm không yên, là phải làm cho tâm yên. Trong khi thiền tứ niệm xứ không làm vậy, thiền tứ niệm xứ có cái gì được như cái đó. Vì vậy, ông nói, nếu mà bây giờ sư ngồi, sau một thời gian tập 2-3 tháng mà sư tới thì không yên, cái này là tiến bộ, chứ không phải là quý vị, không phải là xấu. Nhờ có niệm, có định mạnh, mình mới thấy rằng là tâm mình không yên nè. Thì trước giờ là mình cứ trú vào trong hơi thở, luôn một lát tâm mình nó yên tĩnh vắng lặng, mình nó tâm mình yên rồi, chưa yên. Thì cái gì thấy không? Khi mình đã tập đi kia, mình có một cái thói quen hễ ngồi thiền, hễ tâm yên là làm cho nó yên, tâm yên làm cho nó yên là có thói quen. Bây giờ mình tiến bộ, nhờ có niệm có tuệ mạnh, mình biết, mình cũng bắt chước theo cái coi cũ, hễ mà tâm lộn xộn là mình chạy vô trong hơi thở. Sự tập thiền đầu tiên hết trơn là thiền, tập về thiền thân, ngồi là phong xẹp phong xẹp phong xẹp, cho đến nỗi mà nghĩ là ai mà nói chuyện tứ niệm xuyên mỏng phong xẹp là sư sẵn tay áo liền giữ vậy đó, chỉ biết phong xẹp mà thôi, ngồi thiền phong xẹp phong xẹp. Thế khi mà sư qua bên pháp tâm này đó, sư nói không, không có phong xẹp, sư phải mở tâm ra quan sát nhiều đối tượng, phong xẹp này, tiếng động này, xúc chạm này, cảm giác này, tâm suy nghĩ rồi vậy, có suy nghĩ nữa thì có phong xẹp suy nghĩ biết, suy nghĩ chạy về phong xẹp phong xẹp phong xẹp, rồi suy nghĩ biết, suy nghĩ chạy về phong xẹp phong xẹp, mà làm giống như ăn cướp vậy, nó chạy nó xuống, quay, thái độ không chân chánh, mình rực rãy với nó, mình bực bội, mình sân hận với nó, bởi vì ông giòn biết mà, giòn thấy mặt mình ngồi mà nhăn nhó rất là dữ, yên tâm suy nghĩ. Cái gì để ý người nào mà ngồi mà im ru mà thẳng mà cái mặt cái xì xuống này là ngủ. Một anh nào mà nhăn như thế này là suy nghĩ dữ lắm đó. Quý vị làm thiền sư, quý vị để yếm cái này, sư nhăn vậy này, tại suy nghĩ dữ quá. Rồi khi mà nó tâm định rồi, nó làm giống như khờ. Không chỉ cho sư có biết đâu, có cái video quay chắc vui lắm ha. Cái mặt cái người nào ngồi thấy cũng dễ thương nha, người thì người. Vì vậy quý vị nhớ một điều là ông dặn là nhớ tập là đừng có dùng sức. Thế mà dùng sức thì là khi mà có sức thì nó lên, mà khi không có sức tụ. Muốn cho chánh niệm mạnh, bạn phải chánh niệm liên tục chứ không phải bạn dùng sức. Đó là cái điều ta nhắc vừa hoài. Tập chánh niệm thật sự tập tự nhiên nhưng đều đặn không ngừng nghỉ, ngày nào cũng tập đều như thế, chánh niệm sẽ lên từ từ và mạnh một cách tự nhiên. Đừng dùng sức. Bạn tới bạn tu thật dữ, tu ngày tu đêm, còn đoài mở cửa tu suốt đêm nữa, nhưng mà chừng 2-3 bữa là tụt luốc rồi. Có nhiều chị là mới tới đây làm dữ lắm, đoài mở cửa thì đường cho họ tu suốt đêm mà, nhưng mà rồi con chút cái tụt nó sức mà thành ra không phải. Tôi để ý tôi thấy mấy người mới tới làm dữ lắm, nhưng mà tôi biết cái này không xong rồi, cái này là kêu một lúc đầu thôi, đức tin nó rất là mạnh đó, tôi thấy thích tu tập. Sắp sửa đi về nữa, cố gắng tu cho giữ, đặng mà còn đem về bên kia nữa mà. Ai ngờ tu bao nhiêu nó cục lúc hết trơn, để dùng sức giữ quá nó mệt, cái nó thả tay thai kiếm đi ngủ cái chỗ yên rồi. Có một cô cổ qua đây cô tập, bây giờ quý vị thấy 8 giờ là đi về trước hết trơn phải không? Rồi trước không, thì sư nhắc 8 giờ là người Myanmar họ đi qua bên này họ nghe pháp, rồi ở bên đó mình phải tiếp tục đi kinh hành tới 8 giờ rưỡi, rồi mình ngồi thêm nửa tiếng, từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ, nên bây giờ thì thay đổi rồi. Đó cô nói, từ 8 giờ tới 8 rưỡi là tôi đi không được, tôi ngồi cũng được, tâm nó cứ ngó qua bên kia, tại sao họ đi một cho mình đi, ta đi nghe pháp mà. Cô này cô tưởng là đi về, cô nói tại sao không cho mình về mà bắt mình ngồi thiền. Giải thích cho cô nói, không, người ta đi nghe pháp. Cô hỏi tại sao mà mình không có chức pháp ở đây, tại sao mà tất cả mọi người được đi nghe pháp, mình không được nghe pháp, tu suốt ngày rồi ngồi muốn chết rồi, bây giờ bắt ngồi nữa. Nói vậy thì cứ ổ cô ơi, Việt Nam cô bà qua đây tu mà. Nó qua đây tu nhưng mà đâu có ngờ mà tu dữ vậy. Tôi chơi chơi thôi chứ ai ngờ mà giờ nào cũng ngồi trơn mà muốn chết luôn. Vậy đó mình mới tới, mình tưởng ngon lắm. Đó mình khi vô tới nơi mình tận rồi mới thấy. Khi tập đều đặn, tập đúng pháp thì bạn sẽ thấy có sự chuyển hóa. Tâm bạn bây giờ nó nhẹ nhàng, thoải mái hơn, nhưng hùng mạnh hơn. Tâm cảm nghe hạnh phúc và càng lúc bạn thấy thích thú trong sự thiền tập. Ngược lại, những triệu chứng này cho thấy bạn tập sai, đó là bạn cảm nghe xong mệt mỏi quá, bạn cảm nghe sao chán quá, không còn thích thú với thiền tập. Tất cả những cái đó là những triệu chứng cho thấy bạn tập. Ngoại trừ trường hợp bạn là người mới tới thì nó khác, mới tới là tại vì mình chưa quen cái cách thức tập. Do đó là mình mới gặp rất là nhiều cái khó khăn. Thầy sư nói một cái chuyện như thế này thôi này, là mình thấy đối với người sơ cơ nó khó này. Bất cứ những cái gì nó xảy ra, bạn nhớ giữ cái tâm chưa yên ổn, quan sát với tâm xả, tức là tâm yên tĩnh. Tốt cũng vậy và xấu cũng vậy, cái gì thấy rất là khó. Thế mà tốt là mình rất là thích, ngồi mà tâm mình nó yên tĩnh vắng lặng là mình bám vào đó hồi nào cũng hay. Còn hồi nó đau nhức, nó suy nghĩ, rồi nó hôn trầm, nó cũng tới cuộc tư khó chịu một buổi lắm, muốn đứng dậy à. Đó, thì ông nói rằng là hễ thích làm nhiễu vô, không thích là xô nó ra, cứ vậy suốt cả cuộc đời mình làm vậy mà. Bây giờ nó có thói quen rồi. Vì vậy nói cho một người sơ cơ hiểu rằng bất cứ cái gì nó xảy ra, tốt cũng quan sát và xấu cũng quan sát, đừng có nắm vào, đừng có xua đi, là cái chuyện rất là khó khăn. Các họ thiền sư họ cũng hiểu cái tâm lý của hành giả là như vậy đó. Cả cuộc đời của mình là cứ thích ghét, cái gì mà ta nói mình không ưa là bực bội sân hận, cái gì mà ta nói mình thích thì giả bộ nó không cho mình cũng thích lắm. Đó là sư nói cá nhân của sư giả bộ đãi gì cho trong bụng sư cũng ưa lắm, sư mở thờ trong bụng mình nói điện cho ta nói thêm nữa. Thành ra mình hiểu cái tâm lý như vậy, vì vậy mà thật ra là cái sự tu tập rất là khó, đúng không? Mình biết chuyển tâm đó, mình tập lâu rồi mới hiểu. Chánh niệm liên tục đưa đến một kết quả rất quan trọng nữa, đó là cái trớn. Giống như quý vị chống cái xe nó chạy vậy đó, lúc đầu là mình rất là khó, khi mà mình có trớn rồi đó, có sức rồi đó, thì nó chạy được rất là nhanh. Bạn duy lúc đầu bạn phải cố gắng, bạn duy trì chánh niệm, thì tới một lúc nào mà khi mà nó có trớn rồi, tự động chánh niệm. Cũng giống là quý vị thấy đôi khi mình ngồi thiền đó, mình có thói quen mình nhắm mắt và mình trở vô trong hơi thở, và tự nhiên bây giờ đi đâu nghe nhắm mắt ra trở vô trong hơi thở. Phật giả là ví dụ như thầy trần sư nói, dặn sư nói sư nhớ đi vô nhà vệ sinh sư phải duy trì chánh niệm, dặn sư vậy tập cho có thói quen vô nhà vệ sinh, mở cửa đóng cửa biết, đi tới chỗ đó biết, đi tiểu biết, đi tiêu biết, rửa mặt biết, thì làm lúc đầu làm nó quen, cứ tới quen lui à, làm thói quen đi rồi mở cửa vô cái tự nhiên nó nhắc chánh niệm đó, rồi là bắt đầu nó có được một cái chút cái trớn đó. Thì khi mà nó có cái trớn như vậy bắt đầu mới hiểu. Ví dụ như có một cái cô nói như thế này: con nghe nói rằng là chánh niệm trong sáu căn, con nghe sao mà khó quá, vì con ngồi thiền con chỉ biết hơi thở à. Phật giả là con đi kinh hành thì con biết trong chân, lâu lâu là con nghe tiếng động, lâu lâu con thấy tâm suy nghĩ nhiều lắm thôi. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà buổi trưa đó con dùng cơm xong rồi đó, con vô trong nhà tắm đó, con bây giờ con đánh răng, con rửa mặt rồi, con thấy ủa, khi mình đánh răng như thế này thì mình thấy cái tay mình nó chuyển động, rồi cái mùi của nó mình cũng biết, cái vị nó của nó cũng biết, rồi nước mình nghe nước chảy, nước ở trong cái vòi nó chảy ra, rồi nước nó chảy nó cấm, ôi trời ơi, nhiều thứ quá vậy nè. Con thấy cái quảng ngồi qua quảng biết con bỏ chạy ra, con nói không phải, chắc ai chứ phải mình chắc ai. Quý vị thấy không, cái chánh niệm nó tới nó ngộ quá, là mình làm như mình giúp mình cũng biết, nó quá lạ. Con nói con nghĩ chừng con biết con ngồi thiền mình nhiều lắm là con biết phải thở là tiếng động hay là vì cái tâm suy nghĩ gì không. Bây giờ thấy tất cả các căn cũng làm việc. Thì sư nói đúng rồi, đây là một kinh nghiệm rất là tốt, nhưng mà đó lúc đầu thì nó thích thú, nó la nó hét vậy thôi, chứ lát nó quen nó cũng tự nhiên. Nghĩa là mình đây lần đầu tiên mình kinh nghiệm các căn nó làm việc thì mình rất là thích thú vậy lắm. Mà ông nói hãy tiếp tục tập nữa đi, rồi có những cái nó thích thú hơn nữa bạn sẽ thấy. Khi tập đều đặn tập đúng pháp thì bạn sẽ thấy chánh niệm liên tục còn đưa đến một kết quả quan trọng nữa là của thiền thiếu xứ, đó là trớn của chánh niệm. Thiếu trớn thì sự tu tập không tiến bộ, không lên cao được. Khi chánh niệm có trớn và được duy trì liên tục thì trí tuệ mới khởi sanh. Như vậy có hai lý do chính để cho hành giả duy trì chánh niệm hoài, đó là thứ nhất, chánh niệm cần phải được vun bồi, cần phải được trau dồi. Và cái thứ hai nữa, khi chánh niệm được vun bồi một cách sung mãn thì trí tuệ khởi sanh. Vì vậy chánh niệm là gì? Trở lại ha, chánh niệm là ghi nhận những gì mình đi, mình biết đang đi, mình ngồi mình biết đang ngồi, mình nghe biết tiếng động đó, đây là cái mà trong khi ngồi này. Rồi á, trong khi mình sinh hoạt hàng ngày đó, mình nhớ ví dụ chẳng hạn mình đi vô nhà vệ sinh, mình rửa tay, mình biết cái cảm giác mát chẳng hạn, hoặc giả là mình thoa xà phòng mình thấy cái mùi thơm chẳng hạn, mình thích mình ghét mình như thế nào đó. Thì ông nói tất cả những cái đó là mình phải làm hoài, làm cái điều đó thì cái đó gọi là chánh niệm. Và chánh niệm không phải làm một chút phải nghĩ, mà phải làm suốt ngày, làm hoài. Vì vậy nó chánh niệm nó cần được nuôi dưỡng và vun bồi, vì vậy phải làm hoài. Thứ nhất là phải có chánh niệm, mà chánh niệm là phải làm hoài, phải liên tục. Tại sao phải làm liên tục? Bởi vì nó cần vun bồi. Và cái thứ hai nữa, khi mà nó được vun bồi đầy đủ rồi thì trí tuệ phát sanh, lúc bây giờ bắt đầu hiểu. Vì vậy câu thứ nhất chánh niệm là gì quý vị biết rồi. Và cái thứ hai nữa, tại sao mà chánh niệm phải liên tục hoài, là vì chánh niệm không thể có cái một lần được, mà phải làm một khi một ít, khi một ít, khi một ít, gọi là vun bồi nuôi dưỡng nó. Và một khi mà được vun bồi, được nuôi dưỡng một cách đầy đủ những cái cây thì tự nhiên nó bắt được có trái, cành có hoa có lá. Bây giờ thiền sư nói một cái điểm thứ hai rất quan trọng, đó là chánh kiến. Cái này thì đây trong một cái khung trong một cái gì đây một cái buổi thiền tập á, thiền sư nhắc mình mấy cái này, mấy cái này đôi khi mình không để ý. Thế thì bây giờ đó sư lấy đây một ví dụ, có một cô đó ngoài Hà Nội, nhóm Hà Nội đó, cô đây cô thành thiền. Tôi nói, tôi nghe thiền sư nói tôi ta mà tôi đâu có để ý cái gì. Có gì cái gì mà tôi ta nó hoài. Thì cô nói có một bữa đó, tự nhiên tôi thấy tâm tư suy nghĩ, tôi thấy tôi suy nghĩ, chà bây giờ đó sắp sửa đi tới ngày pháp rồi, chút xíu nữa chắc là hôm nay mình phải đi ngày pháp. Ôi trong đó bây giờ trước khi đi ngày pháp phải lo đi tắm, thì tắm xong cũng nhớ thay áo thì cùng phải đem đồ giặt, phải giặt đồ ra. Cái gì nó cũng tôi ta. Lần đầu tiên tôi nhận ra là cái tâm tôi tôn ta không biết bao nhiêu. Mỗi cái chuyện là bắt đầu bằng để sẽ đi ngay pháp á, thì nó bắt buộc phải đi tắm nè, giặt áo quần nè, phải đem ra phơi nè, lấy đồ phơi ra đem vô nè. Tôn ta. Rồi cái điện thoại hết pin này, tôi nhớ đi sạc điện thoại. Rồi tôi phải sạc điện thoại, tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia. Trời ơi, tôi một chút không biết bao nhiêu tôn ta. Thì cái một cái câu chuyện này, một cách đơn giản để nhắc cho quý vị thấy, cái gì mình làm cũng đem tôn ta vào trong nước. Ví dụ như khi ông nói rằng tôi suy nghĩ, mình nói tâm tôi suy nghĩ. Tâm suy nghĩ chỉ là tâm suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, mình nói tâm của tôi suy nghĩ. Nếu nó suy nghĩ tốt mình rất là thích, mà nó suy nghĩ xấu bực bội sân hận lắm. Bởi vì sao? Bởi vì mình nói tâm của tôi mà. Tôi không ngờ tâm tôi mà nó xấu vậy. Sư về bên Phúc Sơn nó sẽ dạy thiền với nó đó. Thì có một cái anh đó, bây giờ anh đã xuất gia rồi, anh làm là sư rồi. Rồi anh hay trình pháp cho sư, anh nói: thưa sư, từ trước giờ đó con tập thì thân thì con không biết gì tâm được rồi. Rồi bây giờ sao? Bây giờ con tập tâm thì con biết tâm, cái tâm của con mình sinh hoạt được. Và anh thấy sao? Vậy thưa sư, con để ý rằng tâm con là cái thằng khốn nạn. Thì nó thôi tiếp tục quan sát nó đi rồi anh sẽ thấy. Thì rồi anh nói, bây giờ anh còn thấy khốn nạn nữa không? Nó giờ còn, nhưng mà nó khốn nạn từ lâu rồi. Bây giờ mình chỉ biết duy trì tánh niệm cho sửa được, nó đúng quá rồi chứ gì nữa. Thì trước giờ ông thấy tâm, bây giờ mới thấy đúng là thằng khốn nạn. Mà bây giờ muốn nó không khốn nạn cũng được, thì cứ tập từ từ thôi để mà sửa nó thôi, chứ làm sao bây giờ là muốn. Là phàm nhân, tâm chúng ta đầy cả tà kiến. Tà kiến là tin tưởng một cách sai lầm rằng những gì xảy ra trong thân và tâm là tôi ta là anh ngã. Ví dụ lúc thiền tập quan sát tâm, thấy tâm quá nhiều phiền não, bạn vội vã cho là tâm tôi phiền não, hay là cho là tôi phiền não hay tâm của tôi phiền não. Cái đầu là ngã sở, cái cần chấp tôi ta, tâm nó suy nghĩ phiền não mà nó sinh hoạt như vậy thôi, nó tâm tôi, hoặc là tâm của tôi sao phiền não quá, ngã chấp ngã sở đem tôi ta vào làm cho tâm, làm cho thêm phiền não, thêm đau khổ. Bạn thấy phiền não, bạn biết phiền não rồi, và bạn nói tâm tôi là sao phiền não quá, cao mà tâm tôi trong sân dữ quá. Đó, khi bạn nói như vậy thì tự nhiên cái khổ nó có thêm. Khi bạn đem tôi ta vào thêm phiền não thì thêm đau khổ. Tập tứ niệm xứ sửa lại những suy nghĩ, những quan kiến sai lầm này. Danh sắc chỉ là danh sắc, thân tâm chỉ là thân tâm. Đây là những hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này. Khi thiền tập bất kỳ những cái gì xảy ra trong thân và thân tâm của mình, phải nhắc đấy là những hiện tượng tự nhiên. Và cái chuyện này không phải là cái chuyện dễ làm. Sư nói cho mình nghe như vậy. Đó, để bây giờ đau quá, biết đau là một hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này hết trơn. Thì có một cái người đặt cho sư một cái câu hỏi rất là hay, cũng như mà cũng nhóm Hà Nội nữa. Sư ra ngoài Hà Nội rồi kia. Nói giờ sư nói hiện tượng tự nhiên, vậy bây giờ ai lấy cái kẹp mà kẹp chân mình á, mình ngồi thiền, ai lấy cái kẹp kẹp chân mình nó không, đây là hiện tượng tự nhiên. Tôi nói đúng chứ, nhưng mà khó lắm, không phải vậy á. Trời ơi, đau muốn chết mà hiện tượng tự nhiên gì. Họ nói đúng chứ phải không? Trời ơi, đau quá mà đau thế này mà sao gọi là hiện tượng tự nhiên, đây là mình chưa quen không? Sư đoán vậy. Nếu mà sau này mà mình hiểu là hiện tượng tự nhiên rồi, đã tôi bị ổ rồi nghe. Hiện tại bây giờ thì chưa đâu, còn ngộ độc. Ráng đi, gặp bữa nào thì mình thấy đây đúng thật sự là hiện tượng tự nhiên. Sư lấy ví dụ chẳng hạn như sư ngồi thiền á, sư già rồi 70 tuổi rồi bắt đầu có đau ghê lắm. Thành ra quý vị thấy người ta kêu mình tập nằm là vậy đó. Tới một lúc nào đó mình ngồi hoài cũng được. Ở thiền sư này cũng không ngồi được nữa, cái bụng bự quá, ngồi xuống cái bụng nó đẻ trơn rồi, không có nằm à. Rồi thì thầy trụ trì cũng vậy, tôi thấy không bao giờ thấy chị trụ trì này ngồi. Nhưng mà trước đây đó, dưới này nè, trước đây là có một vị cũng là trụ trì ở đây, ông là ốm thôi, có mập, sư này thì rất là mập, một sư kia ốm vậy lắm. Ngồi thiền lên, ngồi chung với hành giả, ngồi cái giấc từ 3 giờ tới 4 giờ. Bữa đó giấc nhà là ngồi đông lắm, à, ngồi, ngồi khoảng chừng 40 năm xuất ra cái âm, anh ngủ rồi đó. Ngày nào cũng vậy hết. Đúng vào lúc mà thiền sư y lên coi tính như thế nào là trên ông ngồi qua tật lại là cái âm liền. Điểm ngồi kê cái gối cao quá. Rồi là ngồi mà rớt cái âm thì cái vùng nó vướng. Xin lỗi giống cái cá nằm trong rò vậy. Cái gì thấy ông trụ trì mà giống con cá mà nằm trong cái rò thì qua thấy cái cười cái chuyện nào vậy. Mà nó nói như vậy làm sao bây giờ. Có một năm sư đi thiền tập với một cái nhóm người Mỹ ở trong một cái trường thiền rất là nổi tiếng bên Mỹ gọi là IMS. Thì có một cái anh người Mỹ đó, anh ngồi thiền mà anh cũng ngồi dưới đất được, nhưng anh dài quá, anh cao quá, anh cao chắc cũng cỡ 2 thước á, cao lắm. Ngồi á cái ghế mà phải bỏ mấy cái chân trên lên nữa, anh nói giống như là cái ngồi mà cái bên Mỹ nó có cái chỗ mà ngồi đánh giày đó quý vị, làm rất là cao lên, bạn đưa cái giò ra phía trước này cho cái người đứng cho nó vừa tầm đó, đó. Anh nói tôi ngồi giống như tôi ngồi người cho người ta đánh giày cho tôi vậy đó, ngồi rất là cao mà không có giữa ngồi thiền mà. Thành ra mình tưởng tượng ra cái ghế này còn để thành mấy cục cắt nữa lên ngồi thật cao ra ngồi dẫn ngàn thiền. Cái âm giống như là kêu bằng là động đất vậy đó. Cái ông thầy sư ông nghe một cái âm dữ quá. Cái ông ngồi trên chỗ cái bục ông nhìn xuống. Ông nói thôi đứng dậy đi cha. Một lát mới đứng dậy, cái anh trình pháp bên ngoài lúc mà nó làm cái ầm xuống là tôi tỉnh rồi đó, hết buồn ngủ rồi. Lúc đó tâm tôi suy nghĩ bây giờ nên đứng hay nên nằm đây, chẳng lẽ nằm hoài cũng kỳ mà đứng dậy thì quê. Thế quý vị thấy không, tại sao quý vị nào ngồi trên ghế của chúng ta dễ té một cái là tôi đỡ kịp đó. Hiện tượng tự nhiên là gì, cái gì xảy ra với nhân quả, nhân đã tạo thì quả trổ, gọi là hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này hết trơn. Ông lấy một ví dụ, khi quan sát thân bạn thấy nóng lạnh, mình cho rằng là tôi nóng tôi lạnh. Thật ra đây là những hiện tượng tự nhiên, tâm cũng thế, tâm suy nghĩ, tâm ghi nhận, tâm hay biết, ý nổ ái ố đều là những sinh hoạt của tâm, không có ai trong này cả. Theo định nghĩa, Đức Phật nói rằng tâm là một pháp tự nhiên, pháp tự nhiên này biết suy nghĩ, biết cảm nhận, biết được đối tượng, cái đó gọi là tâm. Câu gọi là danh và sắc ra, danh là thuộc về tâm, sắc là thuộc về phần vật chất, nói một cách đơn giản như vậy. Danh là cái gì, cái gì mà nó biết suy nghĩ, nó biết cảm nhận, nó biết rõ một đối tượng, cái đó là tâm, cái đó thuộc về danh pháp. Còn cái ngược lại sắc là không biết gì hết, đơn giản được hơn. Sắc pháp là gì, sắc pháp là không biết suy nghĩ, không biết cảm nhận, không biết được đối tượng, không biết cảm nhận, cái gì hết trơn, thì cái đó gọi là sắc pháp. Còn cái phần còn lại gọi là tâm. Khi quan sát tâm, cảm xúc, cảm giác, hành giả phải suy nghĩ đây là hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ như vậy giúp tâm tạm thời có chánh kiến, bởi vì tâm của chúng ta là tâm phàm, chúng ta thật sự chưa hiểu. Vì vậy sự suy nghĩ này giúp tâm chúng ta yên xuống, bớt phản ứng, rồi bắt đầu chúng ta mới tu được. Tức là cái mình dặn quý vị nó là một hiện tượng tự nhiên như vậy, tức là một cách giúp để tâm mình nó yên xuống. Chứ thật ra mình đã hiểu hiện tượng tự nhiên đâu. Nếu mình hiện tượng tự nhiên là ai lấy kềm mà kẹp giò mình đâu biết kêu đau, phải không? Đằng này mình chịu không nổi, điều đó là mình chưa có hiểu thật sự. Chẳng nói rằng muốn mà hiểu thật sự là mất rất nhiều thời giờ. Vì vậy khi quý vị tới, tâm quý vị đang buồn chồn, đang cao đảo, đang náo động quá vì những cái gì nó đang xảy ra, thì nhắc nhở các bạn đây là những hiện tượng tự nhiên này. Mình tự nhắc mình vậy để cho tâm mình yên xuống, tiếp tục tu. Đa phần phiền não, đúng ra là tất cả phiền não đều sinh ra do sự chấp ngã tôi ta. Tham sanh lên, nói tôi muốn, lì tham sẽ rất mạnh. Khi sân có mặt, nếu nói rằng tôi giận quá, tôi bực quá, tôi bức xúc quá, thì sân sẽ mạnh hơn. Đây tôi ta vào đó đâu. Ông nói, ví dụ như khi sân mà nó nổi lên, mình nói rằng tôi bực quá, tôi khó chịu quá, là cái sân nó càng lúc nó càng mạnh. Có một năm khi nhớ, có một vị trình pháp, rồi thầy sư nói, quý vị, tôi thấy rằng là ở thiền viện này đó, sư cô này là anh trai. Xin nhớ cái bài trình pháp của cô nói vậy. Con là người tu nữ nam tông nhưng mà con anh trai, vì con thấy cái sự lợi lạc của được anh trai vui khỏe trong người, con thấy bất bình hòa, con thấy tốt, hết sức là tốt. Nhưng mà con thấy ở đây đó, tức là tiền viện sự của Bin này, người ta đối xử với người ăn chay quá tệ này. Quá tệ là sao? Buổi sáng á, mấy người ăn mặn có cháo, mấy người ăn chay không có cháo. Cháo mà rẻ mà đâu có mắc gì sao mà không cho cháo. Đấy. Xin hoài mà nhà bàn cũng cho. Rồi canh vậy, canh cũng có canh nữa. Dễ mà canh có gì đâu mà nấu, bây giờ luộc cải. Đó. Rồi gì đây mình lấy cái nước đó, rồi đem đếm, làm tô canh mọi người hút được. Nói đủ thứ cái xong rồi trời sư nói, cái gì cô nói cũng đúng trời. Quá đúng rồi. Bữa cháo là bữa sáng mới cho ta cháo, chứ mà tại sao ăn mặn có cháo, mà ăn chay có cháo. Chứ vậy cũng được, còn canh thì dễ quá mà. Nấu thì luộc cải rồi thì bỏ thêm chút muối, chút tiêu, chút hành, chút quả, chứ không biết bỏ cái gì đó. Nếm nếm nó vừa ăn thì được rồi. Quá dễ nè. Thì sư nói, thiệt ra là bị Minh Ma hỏng nó kiểu đó. Thành ra cô nói là cô nói theo ý của cô à, đúng là đúng theo ý của cô. Mà một lần đúng, tâm sân nó trào lên, một lần đúng là tâm sân nó trào lên, một lần đúng là tâm sân nó trào lên, đúng lát qua hết nó tu được. Cái gì cũng đúng hết, nói cũng đúng hết rồi, mà chặt lách quá trời đó. Đúng rồi nè, phải có cháo cho buổi sáng là đúng. Canh thì dễ nấu quá, có gì đâu khó. Ăn uống thì chúng tôi ăn uống đơn giản mà có cầu kỳ gì mà không cho, sinh hoài mà không được. Nói nhà bàn cũng cho lên văn phòng họ cũng chê bai họ đuổi xuống. Cô nói đúng hết trơn rồi, nhưng mà có một cái sai mà cô không biết, đó là vì đúng quá, rồi đó tâm sân của cô nó càng bị nặng. Rồi trong cuộc sống của mình là vậy.
Thái gì, tôi đóng nói gì,
rồi lát cái đổ xong rồi nào hay. Cứ bị tại mà hiểu, ông nó cứ một niệm nó khởi sanh lên, mình suy nghĩ, mình thấy đúng là đổ xanh. Rồi nghĩ tới nữa, đúng, đổ xanh nữa. Càng đúng càng đổ xanh. Rồi lát mình đổ xanh cho mình điên, mình ở mình không có ai ở gần mình. Tâm sân nó mạnh quá chị. Rồi mình thấy hồi nãy nói không? Để mà tập hoài, sân nó càng lúc nó càng mạnh. Đúng cái là nổ sân. Và đây là những cái bài trình pháp mà sư nhớ hoài, bởi vì hay quá. Hay quá là bởi vì nó quá đúng cái đề thường. Mình vấp hoài chuyện này. Tức cười lắm cái gì biết. Sáng sớm sư hay đi lên trên thiền đường, sư đi kinh hành, đi tới đi lui trên đó. Trên thiền đường, trên chỗ mà ngồi trên này đó, nó có hai cái công tắc, một cái bật này, một cái bật một cái ra ba cái đèn, còn cái kia bật một cái ra một cái đèn thôi. Thì mình nói thì mà đâu có cần gì nhiều, thì khi mà ba bốn cây thì nó sáng vậy, từng một ngọn thôi. Có cái ông Mỹ bị lên tự nhiên một ngọn rồi ông cũng tắt nữa, trời tức dữ à. Mà ngày nào có anh Mập nó lên hết, mình đang đi đã rồi tới tắt đèn á, tức quá là tức rồi. Cái bữa đó sự canh. Canh anh lên mà anh biết là anh người Mỹ, anh nói được tiếng Anh. Tôi canh lên anh thò tay tắt. Cái tôi nói, sao mà ông tắt đèn như vậy? Tôi thui mà. Cái nói túi gì đâu, túi dưới này ta bật sắc bưng mà túi cái gì túi. Nó nói tôi đi trên này cũng túi vậy. Cái tôi nói, cái ông nói qua nói lại, cái ông sư nói, ông câu sư nói, sao mà ông dính mắc với cái chuyện mà tắt đèn vậy? Mình nói xong khác chúng mình nhớ sự của tại sao mình cắn dính mắt vào chuyện mở đèn. Tôi nói ông sao mà ông dính mắt vào chuyện tắt đèn vậy. Cái sư cũng nói ngược lại, tại sao mà tôi cũng dính mắt vào chuyện mở đèn ha. Cái ông nói đúng rồi. Tôi cầm tay vỗ da như vậy. Cũng tự nói mình tự khai mình lấy, chứ không phải ai nói gì chứ. Tắt đèn mở đèn, tắt quạt mở quạt, mở cửa đóng cửa, đánh lộn nhau vì cái chuyện đó. Từng thiền là vậy à. Có một năm sư đi tập cái chỗ Mahasi đó, ông kia ông ngồi thiền cao lắm, cao còn hơn sư An này nữa, cao mà ngồi mà xin lỗi sư nói câu cá câu sa ra 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 để ngước lên. Sư hỏi mấy ông bạn của ông Úc, tại sao ông này ông tập ngồi thiền mà ngồi không yên vậy mà cứ ra ra xuống ngoài, nói chứ câu cá cũng tự nhiên nhưng mà không biết. Ra ra xuống rồi ngước lên, nói ông này anh tâm định nó mạnh quá đi. Mà không biết thiền sư nói gì không sướng được rõ, nhưng mà cái tật nó cứ dày hoài, mỗi ngồi đầu, cứ rất cái trời mà ngồi rất là siêng năng. Ta đi về hết, anh vẫn còn ngồi à. Cái bữa cái sư cuối cùng với ổng với sư thôi, đó, thì thấy ông ngồi, mà theo ông xà ra ra xuống, thì trời ông xà sát, lan tắt cái này, ông ngước mặt, ông hết biết. Ta ra anh xà vậy mình chắc là anh cũng tỉnh đâu á. Thấy không, mình đâu có biết. Có nhiều người ngồi, không ngồi đâu, ngủ gạch cũng đâu mà tắt đèn cái luôn. Chịu, la cũng xong liền. Rồi thôi thôi được, để tôi mở lên cho ông. Mở đèn đi làm thấy tâm ngầm con cá nữa thì tôi cùa. Tắt đèn, mở đèn, tắt quạt, mở quạt, đóng cửa, mở cửa, trời ơi, thấy trong trường đèn phải đánh lượng nhau ba cái chuyện đó. Những người có ý mà phải vậy không? Có một bài pháp rất là hay, có một cái cô cúng Hà Nội nữa. Cô trình pháp, cô nói, gọi là cái đề tài, gọi là tớp, mở quạt và tắt quạt. Trên đường thiền nó có hai chỗ, một chỗ bên này là mở quạt, bên này chỗ này tắt quạt. Tôi là người là nóng nảy lắm, tôi ngồi cái chỗ mở quạt. Mình đang ngồi yên, mở quạt, tự nhiên lại. Cái bà nằm vô dân tắt quạt à. Trời vậy, nóng quá. Cô nói, cái rồi cái mà con ngồi một lát thì nóng quá chịu không nổi. Tính đứng dậy rồi thì thấy có một sư cô liên ngoan, con đưa tay ra dấu là mở quạt á. Ngồi lại con mở cho xong rồi. Thế là con ngồi không được nữa. Bắt đầu từ đó về sau là con ngồi không được nữa. Con tự hỏi tại vì sao mà cả 15-20 phút trước mình ngồi rất là yên ổn. Bây giờ mình ngồi không yên là tại vì cứ sợ người ta tắt quạt. Ngồi lâu lâu cũng nghe rụt 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 mở mắt ra giòn, rồi ta tắt quạt. Đi nhiêu đó thôi mà tu được. Như vậy thì ai làm cho mình khổ? Tại mình làm cho mình khổ thôi, phải vậy không? Rồi thiền sư hỏi, vậy thì bây giờ đó, lần tới mà cô lên trên thiền đường đó, cô có muốn mở quạt nữa không? Con ngu gì con không mở? Tại vì nóng quá chịu không nổi mà. Nói vậy thì cô còn vướng, thấy chưa? Bây giờ cô tập cách sao mà, đó, bây giờ cô lên thiền đường mà cô mở quạt cũng được, mà tắt quạt cũng được, không phải đợi mà gì đây. Phải mở quạt cho ngồi thiền được. À, vì vậy nói, khi mà lên trên thiền đường á, tôi khuyên các sư đừng có đổi áo ra mà mặc y đi, nó nóng chết luôn, nóng đổ mồ hôi thôi trước mắt à. Nhưng mà tập hoài thì sẽ thấy cái chịu đựng được, chứ không được. Đó cái sư hồi nãy cái kể là sư trụ trì đó, ông lên ngồi cho nó lên một cái là ông mở ổi y ngoài hết mặt áo lá không à, ngồi mở quạt đẩy âm mát quá, cái ngủ nào tay cái âm. Thấy sư làm là luôn luôn là vậy, lên đến là cổ gì có đồ là mặc cái áo lá trong không à, rồi ngồi xuống rồi đi mở quạt sắp lắc ngủ, cái nó mát quá. Lý do sân tham sân, tham mà sanh lên mà nói tôi muốn, tham sẽ rất mạnh. Khi sân có mặt, nếu rằng tôi giận hay tôi bực thì sân sẽ mạnh hơn. Lý do là sân mà cộng thêm cái bản ngã nữa cho nên thành rất lớn mạnh. Có những người bị trầm cảm, và đây thiền sư nói có lẽ là nói với cá nhân thiền sư, họ cũng nhận ra mình bị trầm cảm, nhưng suy nghĩ tôi trầm cảm. Mỗi lần suy nghĩ tôi trầm cảm, tôi buồn, tôi khổ là trầm cảm mạnh hơn lên. Trầm cảm đến từ một nhân nào đó, nhưng người này chưa biết, không phải trầm cảm từ đâu rớt xuống, mà kết thành do nhân duyên. Trầm cảm là tâm, chứ không phải lúc nào cũng trầm cảm. Ông nói, tôi cứ sáng sớm ngửi như vậy, ngồi vậy đó, không có làm gì tấm tay. Không biết tại sao mình sinh ra đời chi cho nó khổ thế này. Sư này đó. Rồi có một năm á, lúc đó là thầy 50 tuổi, cho truyền pháp thì nói, đủ rồi, 50 năm đã suy nghĩ nhiều rồi, đã làm khổ mình nhiều rồi, bây giờ không thèm suy nghĩ nữa, bây giờ duy trì trách nhiệm, nó có tới cái gì nó cũng thèm suy nghĩ. Bởi vì tôi đã từng là cái người bị trầm cảm, mở mắt dậy là hỏi, tại sao mình sinh ra đời làm cái gì mà đau khổ như thế này. Và cứ suy nghĩ hoài đau khổ, lắc khổ. Cố chịu không nổi. Và thầy nói là những cái người mà ông thầy đã quen á, mà cũng xì cây ma túy, những thầy là chọn một trong ba đường. Một là chết, hai là điên, ba là vô tù. Và ông nói tôi là cái người đi một con đường khác, tôi nhờ có Phật pháp là tôi chạy tránh ra một cái ngã khác. Vì vậy nếu mà quý vị thấy rằng là cái gì mà tuyệt diệu ở trên thế gian này thì quý vị nhìn tôi này, một cái người mà xì ke ma túy rồi đủ thứ mà cái bằng phá hư tật xấu của cuộc sống, mà bây giờ tôi thay đổi nhờ Phật pháp nhắc nhở quý vị. Thằng nói có một lần tôi bán ngoài chợ đó, có cái thằng cái anh đó tới nói với tôi, nói rằng là đó anh đi tới đằng này nè, coi này, trời hay quá, cái con voi đá mà nó uống được sữa, cái con voi đá mà đưa cái thau sữa đó, nó hút hết trơn à, cái này chắc nó đặt máy đồ gì quá. Cho em nói khi mà tôi nghe như vậy tôi nói không, cái đó không có quan trọng đâu. Một cái người mà đi xuống dưới bùn nhơ này nè, đủ thứ là thoái hư tật xấu này, mà sắp sửa là muốn tự tử này, muốn quyên sinh này, đau khổ quá, mà cuối cùng cái cuộc sống mình nó thay đổi mà tu tập được, rồi bây giờ làm thiền sư nữa. Cho em nói đây này mới gọi là cái tuyệt vời này. Nói tôi không có đi, nhưng mà tôi nghĩ trong tâm đó, trong một cái quá khứ mình là quá nhiều tội lỗi, và bây giờ mình tu tập, mình thay đổi, mình chuyển hóa, Phật pháp giúp mình chuyển đổi, đây là cái tuyệt vời. Thì còn quay nó uống sữa, ngựa nó uống cái gì kệ nó, không có cái gì mà tuyệt vời trong này chứ. Đủ cho cái gì cho chắc tạm thời đủ rồi hả? Tiếng chưa? À, tiếng rồi nè, phải không? Còn nữa không? 3 phút nữa ha. Rồi ráng 3 phút nữa thôi. Trong thực tế trầm cảm đâu có phải là tự nhiên mà nó có mặt quả. Mà mình cứ nghĩ rằng là trầm cảm có mặt thì bây giờ ông nhận ra. Lúc bây giờ lâu lâu nó mới trầm cảm một lần mà thôi. Mà lúc nào tôi cũng nghĩ tôi trầm cảm, nghĩ tôi trầm cảm. Nó càng nghĩ tôi trầm cảm, tôi càng khổ, tôi càng trầm cảm. Không có thay đổi được gì đâu. Chuyện hóa bây giờ cũng vậy. Quý vị thấy lâu lâu quý vị tự nhiên quý vị đổ sân lên, quý vị nói tính tôi là sân, tính tôi là sân là mình cứ nói vậy làm gì mình sân hoài. Lâu lâu mình đổ sân một lần thôi. Vì vậy tâm tham, tâm sân, tâm trầm cảm hay là tâm cái trơn, nó sanh khởi một vài việc, nó tới rồi nó đi. Rồi mình vướng vào đó, mình cho rằng là tôi trầm cảm, tôi sân hoài, bản chất của tôi là sân, bản chất là tham lam, thấy nói như vậy đó. Thì làm cái tích chuyện này nó càng lúc nó càng mạnh, điền não càng mạnh. Tham sân cũng vậy, không phải lúc nào cũng tham sân. Tham sân sanh lên do điều kiện đủ, nhưng khi nó có mặt, người ta vội cho ra tôi sân và tin rằng bản chất của tôi là tham hay là bản chất là sân, không có thay đổi được. Tương tự như thế, khi định tâm tốt, mình vội cho rằng định tâm tôi mạnh. Nếu định đã sẵn mạnh thì mình đâu có cần chi thiền, phải không? Định mạnh nhờ bạn tu tập buông vội qua được. Tâm tốt của tôi, tâm xấu cũng của tôi. Suy nghĩ như thế, bạn sẽ khó tiến trong thiền tứ niệm xứ này. Tức là nhớ, thể bất cứ cái gì nó xảy ra, cái này là không phải là của tôi, của ta. Nhưng mà cái này nó tập rất là nhiều, nó phải dễ thay đổi. Thì vì đây mà chị sư này nói rằng là đây có nói về định tâm á, chuyện kể cho sư nghe một câu chuyện. Nói là hồi trước á là tôi không có ở trong thực hiện được, tôi tập trong thực hiện được cái tập ở ngoài chợ ấy. Vì vậy tôi mà tôi tới mà tôi trình pháp với thầy của tôi là tôi nói chuyện ngoài chợ không, mà tôi không có nói chuyện trực tiếp, với tôi có tập trực tiếp đâu mà tôi nói người ta nói cái gì, tôi sân như thế nào, tôi trầm cảm như thế nào. Khi mà tu rồi đó, cái dư quân nó vẫn còn chứ mấy trời, tôi chấm dứt. Tôi kể cho ngài nghe. Chị nói rằng là khi mà tôi tập thiền với ngài đó, lúc đầu đó tôi không bao giờ tôi muốn tập. Sư này nói vậy đó. Ngài với gia đình của tôi là giống như là ngài là giống như ông nội của tôi vậy đó. Là bởi vì sao? Bởi vì ba tôi là mấy chục năm trước đã gặp ngài ở bên trung tâm Ma Si. Trung tâm Ma Si là một trung tâm rất là lớn. Sau này ngài tách cái chỗ đó ra, ngài đưa ra mở một trung tâm khác. Trung tâm khác bây giờ nó ở trên gần thị trường đó. Trung tâm đó rồi bây giờ mới chuyển qua cái này. Cái này là sau cuối cùng. Thì thực sự nói tôi tập ngoài chợ không? Thì tôi có thì giờ tôi vô tập thiền. Tôi tập ngoài chợ thì tôi nói có một lần tôi tập thiền, tôi hiểu thế nào định tâm. Đúng là định tâm là như vậy, không cần chú tâm. Định tâm là cái tâm nó yên, giống như trong kinh nói rằng là giống như là cái ngọn đèn vẫn nằm ở cái chỗ không có gió vậy đó. Như thế nào là tôi cảm nhận như vậy. Thì tôi mừng quá chừng. Đạp xe từ ngoài chợ mà vô trong chùa để mà trình pháp cho ngài. Thì khi vô tới nơi rồi đó là tôi thấy có một cái chuyện thì giả chú ra, tôi nói ngài nói đi vô trong bếp kiếm cơm ăn đi. Trời ơi, mình đi trình pháp mà sao không kiếm cơm, tôi đâu cần ăn cơm, tôi cần đi trình pháp mà. Sư nói vậy. Kêu nói không, ngài hòa thượng dặn vậy, dặn thượng nói thấy chú đừng vô cho vô cơm. Ăn cơm xong rồi đó ra rồi bước kêu muốn vô gặp ngài trình pháp. Trình cũng được. Trình được là Phật tử vô hết người này tới người kia, hết người này vô tới người kia, mà hòa thượng cũng tiếp. Hòa thượng không biết nói cái gì mà sao bình thường mình thấy hòa thượng đâu có nói dài, mà bữa này sao nói dài quá, người nào cũng dài cơ. Chờ hoài cũng được, phải có hết tình luôn đi về. Tôi nói sau này đã tu tập thiền thời gian, tôi tiếp xúc với hòa thượng, tôi mới hiểu rằng bữa đó mà nếu hòa thượng mà cho tôi trình pháp được, có lẽ là tôi đứng tìm tôi chết quá, vì vì háo hức quá, tôi bây giờ tâm nó quá háo hức. Biết rồi, trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy chuyện này. Ông nói hòa thượng rất biết cái tánh tôi là rất là nóng nảy, muốn trình có một cái gì kinh nghiệm. Thấy cái mặt mà kia mà đạp xe vô vậy là háo hức kìa lắm, là biểu vô ăn cơm này để cho nó hạ chút, biểu ngồi chờ cho nó hạ chút nữa, nó ngồi từ từ mà. Cái gì thấy, trời ơi, làm thiền sư đâu có dễ đó cái gì. Phải biết cái căn cơ học trò gây gớm, thành ra là mình làm thì làm vậy thôi, sư làm thì làm cái công chuyện của sư vậy thôi, chứ còn thể mà giống như mà giống như các ngài mà biết tỏ tâm được của chúng sanh đã là một cái chuyện rất là khó. Thôi mình làm rồi mình chấm dứt đây đi ha. Cảm ơn mọi người, tất cả đây sắp sửa đây này. bây giờ đó mà sư thấy các sư đây là cạo đầu trơn, tự nhiên không sáng nay sư trụ trì nói nhắc các sư nhớ cạo đầu, thì cái gì thấy ở đây cứ là gì đây, cứ 7 ngày